42 cho đến câu 47 là phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã học trong suốt 2 ngày qua. Tôi kính mời quý con dân Chúa cùng mở Kinh Thánh và chúng ta đọc chậm rãi, rập ràng, vừa đọc chúng ta vừa suy gẫm và nhớ lại những điều gì mà Chúa đã dạy cho chúng ta trong suốt ngày hôm qua. Công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 42 cho đến câu thứ 47. Xin chúng ta cùng nhau bắt đầu. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Tôi ước mong rằng sau kỳ trại gia đình của hội thánh Chúa ở tại đây, chúng ta sẽ không quên phân đoạn Kinh Thánh này. Chúng ta nắm thật vững chắc những điều mà Chúa dạy cho chúng ta. Trước khi chúng ta học lời Chúa, tôi kính mời hội thánh cùng với tôi hiệp ý cầu nguyện trong thời gian này. Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con. Chúng con đang chờ những lẽ thật, những chân lý không hề dời đổi của lời Chúa cho mỗi đời sống của chúng con, cho gia đình của chúng con và cho hội thánh của Chúa. Chúng con hướng lòng về Chúa và xin Chúa Thánh Linh Ngài dạy cho chúng con. Xin Chúa Ngài cho chúng con lắng nghe Chúa và chỉ một mình Chúa mà thôi. Xin Chúa Ngài tuôn đổ lẽ thật của Ngài qua lời của Chúa cho mỗi tấm lòng đang khát khao của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúa ban cho con sự khôn ngoan của Chúa, ơn quyền của Ngài để chúng con trình bày với dân sự một cách rõ ràng về chân lý của lời Chúa. Chúng con biết ơn Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà communication, truyền thông, media rất là rộng mở. Chúng ta ngồi đây giữa camping chỗ mà kể như là rừng núi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể xem đá banh ở Brazil live, real time. Đó là một cái sự việc hết sức là nhiều khi tôi nghĩ chúng ta giống như là mình nghĩ lại, mình giống như là mình đang sống trong cái science fiction. Tôi nghĩ những cái chuyện mà chúng ta có thể làm được ngày hôm nay, 10 năm về trước chúng ta chỉ thấy ở trong TV, hay là 15 năm về trước chúng ta chỉ thấy trong TV mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một cái sự thông tin đại chúng rất là kinh khủng của xã hội chúng ta đang sống ngày hôm nay. Vô số những cái phương tiện, vô số những cái phương pháp để chúng ta có thể cập nhật những cái thông tin, những cái điều chúng ta cần biết. Ngày hôm nay quý ông bà anh chị em mà cần biết cái gì chỉ cần lên Google, bấm một cái question là nó cho chúng ta biết là mình phải làm điều gì hay là như thế nào hết. Và điều đó nó cũng ảnh hưởng đến trong hội thánh của Chúa. Bởi vì có vô số những cái phương tiện means, hoặc là vô số những cái phương pháp, những cái methods, hoặc là vô số những cái tài liệu để dạy hội thánh Chúa phải làm sao để được tăng trưởng, để được phát triển, để được có người tin Chúa. Và thật sự cũng có một số hội thánh họ đã thành công trong việc đó. Nhưng mà chúng ta thấy cái số lượng thông tin thì rất là nhiều. Nhưng mà tình trạng thực tế của hội thánh của Chúa nói chung, tôi nói đặc biệt là ở tại Hoa Kỳ này, là số tín hữu con dân Chúa thật sự mỗi một năm một sút giảm. Và một sư giáo hạt trưởng có nói với tôi là nếu mà tổng kết lại con dân Chúa của giáo hạt trong suốt năm 2013 và phải tường trình cho hội đồng thường niên vừa rồi, thì một sư giáo hạt trưởng cho biết là con số tín hữu đi xuống. Rất nhiều hội thánh Chúa ngày hôm nay phải bị đóng cửa. Và người ta nói rằng con số những đầy tớ của Chúa mà thôi hầu việc Chúa nhiều hơn, tôi không biết là gấp bao nhiêu lần so với những người bước vào trong chức vụ. Đó là một thực tế hết sức phũ phàng mà con dân Chúa phải đối diện. Và tôi tự hỏi lý do tại sao. Tôi tin chắc chắn rằng không một người chăn bày nào muốn nhìn thấy thực trạng của hội thánh như vậy. Và cũng không một con dân Chúa nào trong hội thánh cũng muốn nhìn thấy hội thánh của mình như vậy. Nghĩa là đi xuống, số nhóm lại xuống, là mình nhìn thấy trước mắt. Rồi cái mình không thấy trước mắt là cái quality, cái chất lượng nó cũng lại giảm sút trầm trọng. Và từ cái số lượng nó giảm đến cái chất lượng, cái vô hình là chất lượng nó giảm xuống, làm cho cái con số mà chúng ta visible, chúng ta thấy được là cái số lượng nó giảm. Bởi vì coi như Chúa không có cái quality về lời của Chúa, sự hiểu biết Chúa, cho nên họ sẽ thối lui đi trong sự thờ phượng Ngài. Các hội thánh của Chúa ít nhiều luôn luôn phải đối diện với những cái conflict ở trong hội thánh. Cái sự lưa thưa, không có người chăn, hoặc những cái mâu thuẫn của các hội thánh Chúa dường như mỗi lúc một nhiều thêm. Trong khi chúng ta biết chắc chắn rằng Chúa tạo dựng nên hội thánh của Chúa, Chúa lập nên hội thánh Chúa không phải mục đích là như vậy. Chúa muốn hội thánh Chúa là thân thể của Chúa phải vững mạnh. Thân thể của Chúa phải phát triển. Thân thể của Chúa phải positive, phải tốt, đẹp, phải là một cái gương sáng. Tôi không có cái phương pháp nào hay là cái sự suy nghĩ nào để đem đến cho hội thánh của Chúa. Nhưng mà cái phần đoạn kinh thánh này, và tôi tin chắc chắn đây là chân lý của lời Chúa để cho chúng ta điều đó. Và sứ điệp mà tôi chia sẻ cho hội thánh buổi sáng hôm nay đó là hội thánh Chúa ban. Hội thánh mà Chúa cho, Chúa ban, Chúa muốn tạo dựng nên. Phần đoạn kinh thánh mà chúng ta đọc qua nói rằng họ ca ngợi Đức Chúa Trời được lòng mọi người, mỗi ngày Chúa thêm những người được cứu vào trong số người của họ. Tôi đọc bản dịch năm 2011. Hội thánh đầu tiên mà Chúa ban đó, thì họ ca ngợi Đức Chúa Trời làm vinh hiển danh Chúa. Rồi được lòng mọi người, có nghĩa là những cái người mà biết được hội thánh Chúa lúc đó đó, họ favor với hội thánh Chúa, họ có một cái nhìn tốt đẹp về hội thánh của Chúa. Và cái điểm kế tiếp là Chúa đem người được cứu vào trong hội thánh. Nghĩa là đây là cái mô hình mà Chúa muốn nhìn thấy hội thánh của Chúa, thân thể của Chúa phải được như vậy. Thì chúng ta xem những điều gì mà Chúa dạy qua phần đoạn kinh thánh này. Chúng ta đã học qua hết rồi. Hôm nay tôi chỉ đi lại một vài điểm mà hội thánh Chúa cần nhớ và khắc ghi trong lòng. Chúng ta sẽ đem về với gia đình của mình, với hội thánh của mình. Chúng ta sẽ cưu mang những điều này và chúng ta sẽ cầu nguyện và chúng ta sẽ xin Chúa cho chúng ta thực hiện những cái mô hình mà Chúa dạy để hội thánh của Chúa được. Tôi không nói đến những cái phương pháp của những con người. Họ có sự thành công của họ trong cái phương diện đặc biệt của họ. Nhưng mà đây là nguyên tắc chung mà Chúa dạy cho hội thánh của Chúa. Hội thánh theo dõi với tôi ở trong đoạn 2 câu 42. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của sứ đồ, của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Công vụ sứ đồ đoạn 2 câu 42 nói rất rõ ràng những người ấy, có nghĩa là con số 3.000 người mới tin Chúa của đoạn 2 câu 41. Những người đã thật sự tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cuộc đời mình qua bài giảng của Phi-e-rơ. Mà năm trước tại trại hè này chúng ta đã học xem Phi-e-rơ đã giảng điều gì với chủ đề thắp sáng niềm tin. Những người mới tin Chúa này họ đã bền lòng continually devoting themselves để làm 4 điều mà chúng ta đã học. Đó là giữ lời dạy của các sứ đồ, giữ sự thông công của anh em, giữ lễ bẻ bánh và giữ sự cầu nguyện, hay là giữ những buổi cầu nguyện trong hội thánh. Điểm thứ nhất, giữ lời dạy các sứ đồ. Chúng ta đã học Chúa Giê-xu đã thức thâu đêm mà cầu nguyện trước khi Chúa chọn các sứ đồ. Hội thánh còn nhớ không? Trước khi mà Chúa chọn 12 người để tiếp tục công việc của Chúa, thì Chúa đã thức thâu đêm và Chúa cầu nguyện cho họ. Đây những người mà Chúa gọi là sứ đồ. Chúa gọi những môn đồ và Chúa chọn 12 sứ đồ. Và trong văn đoạn 17, trước khi Chúa Giê-xu bước lên thập tự giá, Chúa Giê-xu lại tiếp tục cầu nguyện cho các sứ đồ và cầu nguyện cho những người sẽ nghe lời các sứ đồ. Và bây giờ Chúa Giê-xu đã về trời rồi. Công việc Chúa Giê-xu đang được tiếp tục bởi các sứ đồ này. Và lời Chúa dạy chúng ta ở đây đó là những con dân Chúa thời đó, khi mà Chúa không còn tại thế nữa, thì các sứ đồ là những người được Chúa cầu nguyện, Chúa giao phó trọng trách đó, thì họ là những người ban phát những lời dạy cho con dân của Chúa. Và con dân của Chúa trong hội thánh phải bền lòng và giữ các lời dạy này. Lúc này chưa có Kinh Thánh Tân Ước, chưa có Matthew, Mark, Luca, Giăng, công vụ các sứ đồ, chưa có. Họ chỉ được dạy bằng những cái gì mà những người sứ đồ này đã ngồi chung với Chúa, sống chung với Chúa, nghe từ Chúa đó. Chúa dạy các sứ đồ như thế nào thì các sứ đồ dạy những điều đó cho các những người mới tin theo Chúa. Và lời Chúa nói rằng các con dân Chúa lúc đó họ không phải giữ lời Chúa mà thôi, nhưng mà họ bền lòng giữ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là liên tục điều đặn trong một khoảng thời gian rất dài giữ theo lời dạy của các sứ đồ. Chúa đã chọn các sứ đồ để làm công việc tiếp tục của Ngài trên đất. Và trong Matthew đoạn 28 câu 20 thì Chúa nói rằng phải dạy cho họ, Chúa dặn các sứ đồ biến muôn dân trở thành môn đệ của Chúa rồi thì phải dạy họ giữ hết mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi ngày hôm nay. Vì vậy cho nên chúng ta thấy việc lắng nghe bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ là một mệnh lệnh từ nơi Chúa. Một cái mạng lệnh mà Chúa nói với những người tin Ngài. Đó là sự giữ lời dạy của các sứ đồ. Điểm thứ hai, đó là sự thông công của anh em. Và sự thông công của anh em này một chút xíu tôi sẽ đào sâu với hội thánh trong phần thứ nhì. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp qua phần thứ ba, đó là lễ bẻ bánh. Ở đây muốn nói đến lễ tiệc thánh. Còn dân Chúa lúc đó được Chúa các sứ đồ dạy phải giữ lễ bẻ bánh, có nghĩa là lễ tiệc thánh. Lễ tiệc thánh để nhắc nhở với nhau về sự chết hy sinh của Chúa Giê-xu cho họ. Nhắc rằng họ đã được chịu ơn cứu chuộc lớn lao của Chúa. Ngày nay họ được ngồi trong một cái cộng đồng được gọi là hội thánh đó. Tức là hội của những người thánh. Không phải là những người có những cái dòng hào quang trên đầu, những người không bao giờ phạm tội. Cái chữ thánh đây không có nghĩa là vậy. Nhưng mà chữ hội thánh đây là những người mà đã được Chúa mua chuộc bằng chính huyết của Ngài. Ngài biệt riêng cộng đồng này ra để làm cộng đồng con dân của Chúa. Và đây chính là hội thánh. Và Chúa nói rằng tiệc thánh nhắc lại cho con dân Chúa nhớ rằng sự chết của Chúa, huyết của Chúa đã đổ ra, thân thể của Chúa đã bị bể ra vì tội lỗi của chúng ta. Chúng ta nhớ sứ đồ Phao-lô ở trong công vụ các sứ trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 thì khi ông dạy về tiệc thánh, ông nói rằng vả tôi có nhận nơi Chúa đều tôi đã truyền cho anh em. Ấy là trong đêm bị nộp, Đức Chúa Giê-xu lấy bánh tạ ơn. Chúng ta đã biết cái phần đoạn kinh thánh đó rồi. Mỗi đầu tháng giữ tiệc thánh chúng ta đều nhắc nhở điều đó. Đây là một mạng lệnh Chúa giao. Phải giữ lễ bẻ bánh, giữ lễ tiệc thánh. Để chúng ta nhớ lại sự chết của Chúa cho mình. Nhớ lại mình thuộc về Chúa. Nhớ rằng Chúa là cứu Chúa của mình. Mình cần phải làm điều đó. Hội thánh ban đầu của Chúa cần phải luôn luôn nhớ điều đó. Họ bền lòng giữ lễ bẻ bánh để nhớ về sự cứu chuộc của Chúa. Và nhớ rằng mình thuộc về Chúa, bây giờ mình không còn giống như ngày trước nữa. Và họ đã bền lòng giữ lễ bẻ bánh. Tôi nói lại điều này và tôi thấy trong hội thánh có khi con dân Chúa quên điều này. Chúng ta có thể plan những công việc đi làm, đi nghỉ hè, những cái công việc chúng ta vắng mặt trong hội thánh đó. Tôi nghĩ rằng khó có thể tránh được. Nhưng mà làm sao nhớ rằng ngày Chủ nhật đầu tháng là ngày chúng ta dự tiệc thánh để chúng ta được thông công với Chúa và thông công với nhau. Để chúng ta bền lòng giữ điều đó. Nhắc lại sự chết của Chúa cho mình. Và nhắc lại mình là người chịu ơn cứu chuộc của Chúa. Rất là quan trọng. Đôi khi con dân Chúa quên điều này. Mình có thể đi làm, đi xa, đi công tác, đi thăm viếng, chúng ta không tránh được điều đó. Nhưng mà phải nhớ rằng ngày Chủ nhật đầu tháng là ngày dự lễ bẻ bánh. Đây là điều mà Chúa Giê-xu dạy, đây là điều quan trọng. Tôi có gặp một người hướng dẫn thanh thiếu niên ở trong hội thánh. Trong mùa hè thì thanh niên đi dự trại của khu vực, dự trại của hội thánh Mỹ, dự trại rồi sau đó là tới trại của thanh niên của hội thánh. Thì lại chọn vào ngày Chủ nhật đó để đi trại thanh niên và vắng mặt ở trong hội thánh. Tôi hỏi tại sao không chọn một Chủ nhật khác, đã đi liên tục mấy tuần vắng hội thánh rồi, bây giờ Chủ nhật này vắng nữa. Thì người đó nói là tại vì thanh niên nó muốn vậy cho nên tôi đồng ý vậy. Mà Chủ nhật đó lại là Chủ nhật đầu tiên để dự tiệc thánh, đầu tháng để dự tiệc thánh. Tôi hỏi, mình có nhớ rằng ngày Chủ nhật đầu tháng là ngày mà cả hội thánh ngồi lại với nhau để dự tiệc thánh, mình thông công với Chúa, mình thông công với nhau không? Người hướng dẫn thanh niên nói, tôi không để ý tới việc đó. Tôi ngạc nhiên hết sức. Một người lo về vấn đề tâm linh của thanh niên. Lo về vấn đề tâm linh mà quên là nó cái tiệc thánh. Được cũng được, không được cũng không sao. Mà trong đó kinh thánh lời Chúa dạy rất rõ ràng. Các người mới tin Chúa này bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ rồi giữ lễ bẻ bánh. Sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa, vả tôi có nhận nơi Chúa điều tôi truyền cho anh em. Đây là điều không phải là muốn làm muốn nghĩ, nhưng mà đây là điều Chúa truyền. Chúa dặn điều gì? Hãy làm điều này để nhớ đến ta. Vì vậy lễ bẻ bánh là một điều mà con dân Chúa hội thánh đầu tiên họ đã giữ. Rồi điểm thứ tư là điểm cuối cùng là sự cầu nguyện. Hay là những cái giờ, những cái buổi cầu nguyện. Hội thánh chúng ta đang ở trong giai đoạn củng cố với nhau về sự cầu nguyện. Từ ngày tôi đến hầu việc Chúa với hội thánh, những bài chia sẻ hội thánh mỗi sáng Chủ nhật là về sự cầu nguyện, về gương cầu nguyện của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã làm sự cầu nguyện này luôn luôn khi Ngài còn sống ở trên đất. Và thậm chí đến giây phút cuối cùng Chúa Giê-xu trên thập tự giá, trước khi trút hơi thở cuối cùng, Chúa Giê-xu cũng cầu nguyện. Ngài nói rằng, bây giờ con giao linh hồn của con trong tay Cha, đó là lời cầu nguyện. Và sau khi Chúa Giê-xu về trời rồi, Ngài cũng hứa rằng Ngài sẽ ở bên hữu Đức Chúa Trời để Ngài cầu thay cho các con dân của Chúa. Chúa Giê-xu cầu nguyện luôn luôn. Và Chúa Giê-xu dạy cho hội thánh của Chúa phải cầu nguyện. Chúng ta nhớ, Chúa Giê-xu cầu nguyện. Chúa Giê-xu đem các môn đệ lên núi để cầu nguyện bởi vì Chúa muốn họ cầu nguyện. Rồi Chúa Giê-xu dạy họ phải cầu nguyện giống như Chủ nhật vừa rồi chúng ta đã học qua. Và vì vậy cho nên hội thánh đầu tiên, cái mô hình mà Chúa lập nên đó, những người mới tin Chúa này họ đã bền lòng giữ sự cầu nguyện. Tôi cảm ơn Chúa, có lẽ vì sự cầu nguyện này mà họ đã được sự thăm viếng của Chúa. Bởi vì trước đó ở trong đoạn 1 chúng ta thấy rằng những người mà đang chờ ở trên phòng cao đó, đoạn 1 câu 14, tôi xin đọc cho hội thánh nghe Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 4, một trang ở trước đó. Hết thảy những người đó, tức là 120 môn đồ và những người đàn bà đó, những người theo Chúa đó. Đoạn 1 câu 14 Công vụ các sứ đồ nói rằng hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý, hội thánh cộng đọc chung với tôi, mà cầu nguyện với các người đàn bà và Mary là mẹ Đức Chúa Giê-xu cùng anh em Ngài. Trong khi họ đang chờ đợi quyền năng của Đức Thánh Linh, hay là chờ đợi Đức Thánh Linh, thì họ đã bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện. Và bây giờ hội thánh đầu tiên của Chúa, một trong bốn điều mà họ giữ đó là sự cầu nguyện hay là giờ cầu nguyện. Và chính những điều đó mà mô hình hội thánh Chúa đã được lập nên. Ngày hôm nay nhìn vào hội thánh của Chúa chung, có một lần tôi chia sẻ với hội thánh Chúa rồi, hoặc là hội thánh địa phương của chúng ta, cầu nguyện hay là giờ cầu nguyện là thì giờ mà con dân Chúa tham gia ít nhất kêu năn nỉ, nhắc nhở, quảng bá, giảng mỗi tuần. Nhưng mà giờ cầu nguyện luôn luôn là giờ vắng nhất. Con dân Chúa sẵn sàng đến làm công việc Chúa suốt ngày hôm đó, cho tới giờ cầu nguyện thì lội lật đi về. Và đây là cái mô hình mà Chúa dạy. Những người mới tin Chúa họ bền lòng giữ giờ cầu nguyện hay là giữ sự cầu nguyện. Một lần nữa tại chỗ này tôi tha thiết kêu gọi con dân Chúa. Tôi biết mọi người bận rộn. Tôi biết mọi người có gia đình, mọi người có con cái, mọi người có nhiều việc phải làm. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em không nhất định biệt riêng thì giờ ra cầu nguyện, thì tôi bảo đảm với quý ông bà anh chị em rằng suốt cuộc đời chúng ta không bao giờ rảnh hơn để chúng ta có thời giờ cầu nguyện. Cuộc sống chúng ta sẽ mỗi một ngày khó khăn hơn chứ không bao giờ dễ hơn để chúng ta đi hầu việc Chúa. Cái quyết định mà tôi quyết định đi hầu việc Chúa là tôi nghe một sư Lê Hoàng Phu giảng trên một cái bài chia sẻ ở trong máy, cái băng cassette, hồi xưa còn cái băng cassette. Một sư Lê Hoàng Phu nói nếu mà các thầy, các cô mà không quyết định đi hầu việc Chúa mà nói rằng Chúa ơi xin Chúa ban cho con một cuộc sống dễ dàng hơn để con ổn định, để con cái của con lớn, rồi vợ con có việc làm, nhà cửa con nó ổn định để con đi hầu việc Chúa đó. Thì mục sư Lê Hoàng Phu nói rằng sẽ không bao giờ có thì giờ đó cho quý ông bạn, cho các thầy các cô nữa. Bởi vì cuộc sống chúng ta mỗi một ngày sẽ khó hơn chứ không bao giờ dễ hơn. Mà nếu chúng ta quyết định nhờ kẻ Chúa chúng ta làm thì chúng ta sẽ có. Trong tinh thần đó tôi kêu gọi con dân Chúa bền lòng giữ sự cầu nguyện hay là giữ những giờ cầu nguyện. Ở nhà khó cầu nguyện lắm. Vừa cầu nguyện thì con té, vừa cầu nguyện thì nhìn qua cái bếp chưa rửa chén quý bà quý cô, rồi nhìn lại đống đồ chưa giặt, rồi nó nhiều thứ làm cho chúng ta cản trở sự cầu nguyện lắm. Nhưng mà cứ quyết định đi, nhờ cậy Chúa đi, tối thứ tư chỉ có 45 phút vào trong hội thánh Chúa, vợ chồng con cái, con dân Chúa ngồi lại cầu nguyện với nhau. Tôi tin chắc rằng chúng ta đang làm đúng theo mô hình đầu tiên mà lời Chúa dạy cho hội thánh của Chúa. Những người hội thánh đầu tiên, họ đã giữ lời dạy của các sứ đồ, những điều mà các sứ đồ đã học từ Chúa Giê-xu dạy lại cho họ. Rồi họ giữ sự thông công của anh em là trong thân thể của Chúa. Thứ ba là giữ lễ tiệc thánh để nhắc nhở sự chết của Chúa cho mình và nhắc nhở mình thuộc về Chúa. Và cũng bền lòng giữ sự cầu nguyện là sự giao thông mật thiết hàng ngày, hàng giờ đối với Chúa. Tôi nghĩ đến hội thánh Chúa ngày nay có biết lời Chúa cách đơn thành và chân xác để bền lòng giữ những lời dạy của Chúa hay không. Mối quan hệ với anh em ngày hôm qua chúng ta có nói sơ sơ với nhau, nhưng mà chúng ta sẽ xem kỹ nhau một chút nữa. Tiệc thánh nhắc nhở sự chết của Chúa cho mình. chúng ta có nhớ rằng mỗi đầu tháng, hôm nay thức dậy, lòng tôi nôn nao để đi đến thờ phượng Chúa vì ngày hôm nay là ngày Chủ nhật đặc biệt, ngày Chủ nhật đầu tháng là ngày Chủ nhật tôi được dự tiệc thánh. Chúng ta có vui mừng vì cái điều đó không? Chúng ta có hớn hở hơn những ngày Chủ nhật bình thường về điều đó không? Hay tiệc thánh được lần này lần tới, không được lần tháng này tháng sau, không có sao hết. Không, lời Chúa dạy rất rõ ràng. Hãy làm điều này để nhớ chúng ta. Đây là điều mà Chúa truyền dạy cho sứ đồ Phao-lô, dạy cho các con dân của Chúa. Sự cầu nguyện, buổi cầu nguyện, hội thánh có bao nhiêu người? Và bao nhiêu người tham gia sự cầu nguyện? Chúng ta có bao nhiêu lứa tuổi và bao nhiêu lứa tuổi ngồi đó trong những buổi cầu nguyện? Thưa hội thánh của Chúa, bốn điều mà con dân Chúa ở tại hội thánh đầu tiên này giữ. Thứ nhất là giữ lời dạy của các sứ đồ, giữ sự thông công của anh em, giữ lễ bẻ bánh và giữ sự cầu nguyện. Thưa hội thánh của Chúa, đó là chiều dọc mà hội thánh của Chúa cần phải giữ một mối tương giao với Đức Chúa Trời. Giữ lời dạy của Chúa, giữ sự cầu nguyện, giữ sự lễ bẻ bánh là cái chiều dọc để mình kết nối với Chúa. Sự thông công với anh em, đây là chiều ngang mà chúng ta sẽ đi qua điểm thứ hai của bài học ngày hôm nay. Trong bốn điều đó, đã giữ được một cái điều là sự thông công, thì sự thông công như thế nào? Sự thông công của anh em có nghĩa là mối quan hệ đặc biệt giữa các thành viên trong hội thánh là thân thể của Đấng Christ. Kinh Thánh nói rằng hội thánh là thân thể của Đấng Christ, và những thành viên trong hội thánh là những chi thể thuộc về thân thể đó. Và những cái chi thể trong thân thể đó phải có một cái mối thông công giao lưu với nhau. Mà không phải giao lưu thường, nhưng mà một sự giao lưu mật thiết. Mật thiết bởi vì sao? Bởi vì chúng ta là cùng một dòng máu, cùng huyết, cùng thịt của Chúa. Sự thông công của anh em trong Chúa phải là như vậy. Những người tin Chúa trong hội thánh đầu tiên, họ đã làm gì? Câu 44, câu 45 của đoạn 2. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của mọi người. Nhu cầu cơm, áo, gạo, tiền, họ không còn xem là của riêng một cá nhân nào, nhưng mà họ xem đó là cái điều mà cả hội thánh Chúa gánh vác chung, chia sẻ chung. Không có tiền mặt thì về bán nhà, bán cửa để đem tiền vô chia cho những cái nhu cầu khác nhau của con dân Chúa trong hội thánh. Không có đồ ăn thì có cái gì ăn cái đó, đem vào trong hội thánh ăn chung với nhau, dùng bữa thật thà vui vẻ. Người có phần nhỏ đem phần nhỏ, người có phần lớn đem phần lớn, người có khả năng nào đem khả năng đó. Cái điều quan trọng ở đây là họ đã hết lòng làm điều đó. Ngày hôm qua chúng ta có nói họ có tiền nhạc, nhà nhỏ, nhà lớn, đất location tốt, location không tốt, bán được nhiều tiền, không được bao nhiêu tiền. Đối với Chúa điều đó không quan trọng. Việc quan trọng là họ đã có những điều gì và họ đem đến cho Chúa những điều gì. Đó là điều Chúa count, đó là điều Chúa quan tâm đến. Một em bé chỉ đem 5 cái bánh và 2 con cá, vẫn còn hơn những người có những kho cá mà không đem đến cho Chúa, hoặc là những kho bánh mà không đem đến cho Chúa. Chỉ 5 cái bánh và 2 con cá, Chúa đã cho hơn 5.000 người ăn, và không kể đàn bà và con nít. Và có khi Chúa còn làm dư hơn như vậy. Miễn là có cái gì đem đến cho Chúa cái đó. Đó là cái tinh thần của con dân Chúa. Có thể con dân Chúa ngày hôm nay của hội thánh địa phương, trong cái hoàn cảnh, trong cái nhu cầu của chúng ta, không cần thiết phải làm như vậy. Con dân Chúa trong hội thánh Linh Quốc không cần phải về bán hết nhà cửa, đem tiền vô trong hội thánh rồi chia nhau. Chúng ta không có cái nhu cầu mật thiết giống như vậy. Nhưng mà tôi suy nghĩ đến một điều, chúng ta có nhớ đến những cái nhu cầu, những cái sự thất ý cần thiết yếu của anh em của mình để chúng ta quan tâm đến hay là không? Chúng ta tìm mọi cách để giúp đỡ anh em mình hay là không? Chia sẻ hay là không? Cái tinh thần của con dân Chúa ở trong hội thánh đầu tiên này là gì? Giúp đỡ với nhau, chia sẻ với nhau, làm cho đến khi nào được mới thôi. Các bạn nhìn thấy được tinh thần đó không? Giúp đỡ, đem đồ ăn vô, chia sẻ. Mà nếu mà không còn nữa thì về nhà bán gia tài, điền sản, đem tiền đó vô để chia tới tất cả mọi người. Thì họ làm mọi cách để làm sao giúp đỡ cho được những người trong hội thánh, anh em là chi thể của mình. Làm thế nào miễn được chuyện mới thôi. Đó là cái tinh thần của con dân Chúa trong hội thánh đầu tiên, trong cái sự thông công mà lời Chúa dạy cho chúng ta ở đây. Công vụ tiếp đoạn 2 câu 46, họ không dừng lại ở chỗ đó. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà. Sự thông công thuộc thể, họ đem bánh, đem tiền bạc, họ chia sẻ với nhau, đó là những cái nhu cầu vật chất. Đó là sự thông công về thuộc thể. Nhưng mà Kinh Thánh nói là ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh, dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà. Ở đây nói đến sự thông công về nhu cầu thuộc thể, thông công với nhau về thuộc thể, nhưng mà luôn luôn có nhu cầu thuộc linh. Ngày nào cũng vậy, chăm chỉ đến đền thờ. chăm sóc cho nhau thuộc thể, chia sẻ với nhau thuộc thể, nhưng mà cũng nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin. Tất cả mọi người rủ nhau cùng đi đến đền thờ để thờ phượng Chúa. Còn nếu như ngày đó không có đến đền thờ thì anh em về nhà gặp gỡ với nhau, ăn bánh, bẻ bánh, ăn chung với nhau và dùng bữa với nhau cách vui vẻ, thật thà. Hình ảnh này nhắc lại cho chúng ta nhớ một điều. Ở nhà, thông công ở nhà, nhưng mà cũng phải đi đến đền thờ. Hôm qua tôi có chia sẻ với Thánh, không có cái việc Chúa ở tại tâm. Chúa ở tại tâm cho nên tôi ở nhà, tôi thờ phượng Chúa cũng được. Mở tivi hay là mở internet nên tôi nghe cũng được. Không. Nếu vậy, Chúa không dựng nên hội thánh của Chúa. Chúa không cần những cái thân thể, những cái chi thể đó đến chung với nhau. Ở đây lời Chúa dạy rất rõ ràng. Tất cả mọi người đều chăm chỉ đến đền thờ để thờ phượng Chúa. Và đó là công việc thuộc linh mà những con dân Chúa đã thông công với nhau. Tôi có gặp một người ở bên Pháp đi qua bên Đức. Và tôi người đó nói chuyện với tôi rất là nhiều về thần học, về kinh thánh. Và tôi cũng ngạc nhiên cô này, và tôi nói là xin lỗi cô, là cô ở hội thánh ở Paris, cô nhóm với ai? Với hội thánh chỗ nào? Tôi không nhóm chỗ nào hết, tôi nhóm một mình đó nha. Rồi tôi hỏi vậy chứ rồi sự thông công, tôi không cần thông công, tôi chỉ cần thông công với Chúa thôi à. Rồi hỏi những cái buổi tiệc thánh sao? Tôi dự tiệc thánh, tôi tự làm tiệc thánh, tôi tự ban tiệc thánh cho tôi dự mình nhà luôn. Tôi nghe là tôi biết thứ thiệt rồi. Mà nói kinh thánh không? Mà lời kinh thánh Chúa dạy ở đây về nguyên tắc của lời Chúa hết sức là rõ ràng. Chăm sóc, quan tâm về thuộc thể, nâng đỡ, khuyến dục về đón sống thuộc linh của con dân Chúa trong hội thánh đã tạo một cái tâm, cái sự khắng khích, một cái tinh thần vui vẻ, thật thà. Và đây là cái điều mà con dân Chúa cũng nên có. Vui vẻ, thật thà với nhau. Không có việc trong hội thánh Chúa xin Chúa giúp cho, đừng có việc bằng mặt mà không bằng lòng. Vui vẻ hội thánh của Chúa nhưng mà thật sự không có vui chút nào hết. Tất cả những điều mà con dân Chúa trong hội thánh đầu tiên đã làm, nó đan quyện vào với nhau để nó làm cho hội thánh Chúa trở nên một hội thánh gương mẫu, một hội thánh model. Để rồi danh Chúa được sáng, người chưa tin Chúa thì cũng vui vẻ về những con dân Chúa, và nhiều người, nhiều linh hồn được cứu vào trong hội thánh của Chúa. Và tôi cùng với hội thánh trong ngày hôm qua và ngày hôm nay học lời Chúa, chúng ta, gia đình, hội thánh nhà của chúng ta, quý ông bà và tôi, con dân Chúa và đầy tớ của Chúa, chúng ta có muốn thử cái phương pháp hội thánh đầu tiên không? Muốn làm theo cái phương pháp hội thánh đầu tiên không? Bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, giữ sự thông công anh em, giữ lễ bẻ bánh, giữ sự cầu nguyện. Trong sự thông công của anh em đó là chúng ta chan hòa với nhau, tìm mọi cách nâng đỡ và giúp đỡ với nhau, chừng nào được mới thôi. Cái tinh thần đó phải có trong con dân của Chúa. Không có tinh thần là dọn đồ ra để đi đến cắm trại mà có một người phải chở hết, nhưng mà tất cả mọi người đều phải ghé qua nhà thờ và chỗ nào trống thì mình chất vô để mình có thể cùng đem đến đây mình lo công việc nhà Chúa. Không có việc ăn uống xong có một người đứng rửa chén quanh năm suốt tháng, rửa suốt đời trong hội thánh của Chúa, nhưng mà tất cả ông bà nam giới quy phụ lão ấu xăng tay áo lên, người này rửa chén, người kia quét nhà, người kia lau nhà để xây dựng công việc nhà của Chúa. Gia đình của chúng ta, quý bà quý ông biết, một người, một vợ, một chồng, vài ba đứa con, dọn không hết phải không? Dọn đầu tắt mặt tối, vừa giặt đồ vừa dọn, rửa chén, đi chợ nấu cơm là làm là quanh năm suốt tháng. Mà hội thánh Chúa cả trăm người mà ai cũng ăn rồi đi về, công việc đó không phải là công việc của tôi. Rồi người nào làm thì làm, tinh thần này thường có trong hội thánh của Chúa. Một người nào mà đã giữ công việc đó rồi thì sao? Làm hoài. Ông mà trưởng ban nam giới là tới chừng nào mà tôi không dám nói tiếp. Chú ba cười. Là ổng là dính tới chỗ trưởng ban nam giới tới chết luôn. Rồi những công việc khác trong hội thánh nữa. Thưa hội thánh của Chúa, chúng ta cần có sự chan hòa với nhau, cần có sự nâng đỡ và giúp đỡ lẫn nhau. Tối hôm qua tôi chia sẻ tâm tình với hội thánh của Chúa. Tôi hầu việc Chúa với tôi không biết là mấy chục gia đình trong hội thánh Chúa. Nếu mà không có sự thương của hội thánh Chúa, không có sự cầu thay của hội thánh Chúa, không có sự góp phần của con dân Chúa trong hội thánh, làm sao mình làm nổi cái công việc hội thánh? Nhà mình quay đầu tắt mặt tối, và bây giờ mình quay thêm 20 cái gia đình, 30 cái gia đình nữa thì thôi chúng ta chịu thua. Tôi ước mong hội thánh nhà của chúng ta, mỗi một người qua cái lời dạy của Chúa hôm nay, chúng ta suy nghĩ, tôi sẽ làm gì cho hội thánh nhà của tôi trong thời gian sắp tới? Tôi, bản thân cá nhân tôi đó, tôi sẽ làm gì cho hội thánh nhà của tôi? Cái trách nhiệm nào là trách nhiệm của tôi ở trong hội thánh của Chúa? Quý ông bà anh chị em hãy để một cái thời giờ vào trong hội thánh Chúa, đi nhóm khoan về, đi một vòng ở trong hội thánh của Chúa từ trên lầu cho tới xuống đất, còn có cái chỗ nào mà nếu nhà mình không thể chấp nhận được như vậy thì tôi sẽ làm công việc đó trong hội thánh của Chúa. Quý ông bà hiểu ý tôi muốn nói không? Cái chỗ này nó dơ quá, ở nhà tôi là không có trường hợp này xảy ra, thì ở trong hội thánh Chúa cũng không có trường hợp này xảy ra. Và tôi là người sẽ đứng ra để dọn dẹp cái chỗ này cho nó sạch sẽ, cho nó tươm tất, cho nó đàng hoàng. Vì đây là nhà của Chúa, đây là hội thánh nhà của tôi, đây là my home sweet home. Tôi làm điều này vì Chúa và tôi làm điều này để cho anh em của Chúa trong hội thánh được sự thông công, giúp đỡ chừng nào được mới thôi. Đó là tinh thần mà tôi muốn chia sẻ với hội thánh qua sự thông công của các con dân Chúa của hội thánh đầu tiên. Tôi sẽ làm gì cho hội thánh của Chúa? Hầu hết con dân Chúa đến trong hội thánh thì nó đến hội thánh để làm gì? Tôi đi hội thánh khác, bây giờ tôi đến hội thánh Chúa tôi không được gì hết. Chúng ta nên đặt câu hỏi, tôi đến hội thánh của Chúa tôi làm gì cho hội thánh của Chúa? Tôi nhớ có câu chuyện vui, hai ông bà đi nhà thờ về, có đứa con sao chắc nhỏ nhỏ cỡ xôn, hai ông bà đi về, ông sư nay ông giảng thiệt là buồn ngủ. Bà kêu nó còn cái ban ca ngợi nữa, lúc chụp loạn chọn chiếu lên thì sai mà hát nó không có đàng hoàng gì hết, thiệt là một cái nhà thờ. Thằng nhỏ ngồi sao, ba má dân có 2 đồng mà ba má đòi nhiều quá. Cái đó là câu chuyện vui, nhưng mà thật sự khi mình đến trong nhà của Chúa đó, mình đòi hỏi ông mục sư phải, ban người ca ngợi phải, người hướng dẫn chương trình phải. Tại sao nhà thờ dơ như vậy? Tới giờ này mà chưa có tờ chương trình. Tại sao chiếu PowerPoint lên mà trật chữ? Tại sao đèn chưa dặn? Tại sao? Mà trong khi đó mình không biết mình làm gì cho công việc nhà Chúa hết. Lời Chúa dạy ở đây, sự thông công, chúng ta xem điều đó giống như là nhà của mình. Tôi được nhắc lại với hội thánh Chúa, cái mô hình mà hội thánh đầu tiên đó là chiều dọc đối với Chúa. Chúng ta tưởng tượng giống như căn nhà này. Và căn nhà ở đây thì nó có tới 8 cái cột, nhưng mà chúng ta nghĩ là 4 cái cột ha, một cái nhà 4 cái cột. Cái chiều dọc đó là giữ lời dạy của các sứ đồ, giữ sự thông công của anh em, giữ lễ bẻ bánh. Trong sự thông công của anh em đó là cái chiều đứng đó, nó bắt đầu mình build cái chiều ngang với nhau. Cái nền đó là các con dân Chúa về mặt thuộc thể đó quan tâm, yêu thương, chăm sóc, nghĩ đến nhau và tìm cách chia sẻ với nhau, giúp đỡ với dân nhau với tinh thần được mới thôi. Và điều đó không chỉ nằm ở cái bình diện của vật chất, nhưng mà cả về bình diện của tâm linh. Ngày nào cũng vậy, khích lệ nhau đến đền thờ để thờ phượng Chúa. Ngày nào cũng vậy, khích lệ nhau để dìu với nhau bước đi trên con đường thuộc linh theo Chúa. Hội thánh của Chúa là một cái teamwork. Chúng ta go together, we improve together, we move forward together. Tất cả mọi cái đều cùng với nhau. Chúng ta cùng với nhau bước lên, nâng đỡ với nhau và dìu dắt với nhau đi. Đó là chiều dọc với Chúa là 4 cái cột đây chúng ta nhớ. Rồi chiều ngang có nghĩa là cái nền tảng xây dựng để rồi hội thánh Chúa được build, được xây dựng trên một nền tảng vững vàng. Đó là cái model, đó là cái mẫu mực mà lời Chúa dạy chúng ta ở đây. Và khi tôi về nhận công việc Chúa với hội thánh Linh Vua, tôi suy nghĩ rất là nhiều. Tôi không biết một cái phương pháp hay một cái cách nào hay là một cái sự làm như thế nào để hội thánh của Chúa được vững vàng và phát triển. Và tôi cũng suy nghĩ đến những cái hội thánh nhóm nhỏ, nhóm lớn, nhóm tế bào, hội thánh Saddleback, hội thánh những hội thánh và mega church ấy. Tôi cũng nghĩ để làm sao mà Chúa cho hội thánh Linwood trở thành mega church, nhưng mà tôi nghĩ không phải vậy. Nó không nằm ở chỗ đó. Nó nằm ở chỗ là chúng ta có làm theo cái khuôn mẫu mà lời Chúa dạy không? Rất là đơn giản. Giữ lời dạy sứ đồ, giữ sự thông công với anh em, giữ lễ bẻ bánh, giữ sự cầu nguyện. Trong sự thông công của anh em đó là chúng ta build cái chiều ngang để tạo nên một hội thánh vững vàng. Và trên hội thánh vững vàng, đẹp lòng Chúa, đẹp lòng người đó, Chúa đem người ta vào trong hội thánh của Ngài. Và tôi tin chắc chắn rằng đây là nguyên tắc mà Chúa dạy tôi. Và tôi cũng tin chắc chắn rằng điều này sẽ đến với con dân Chúa trong hội thánh. Kết quả tất yếu, khi chúng ta làm theo lời của Chúa, chúng ta biết rồi. Tôi xin Chúa cho chính đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em tiếp tục xây dựng những chiều dọc với Chúa qua bốn cái điều mà hội thánh đầu tiên đã làm, và cùng với nhau xây dựng chiều ngang để chúng ta có được một hội thánh vững mạnh ở trong Chúa. Quý ông bà anh chị em có amen với tôi về điều này không?
Amen.
Yeah. Xin Chúa thương xót chúng ta. Những ngày tháng sắp tới sẽ là những ngày tháng mà chúng ta sẽ khó khăn khi chúng ta hầu việc Chúa. Không khi nào chúng ta hầu việc Chúa mà ma quỷ để cho chúng ta yên. Quý ông bà nên nhớ như vậy. Ma quỷ nó không để cho chúng ta yên. Mà nếu bây giờ chúng ta không có cầu nguyện để Chúa gìn giữ và bảo vệ chúng ta đó, ngay từ buổi này đó, chúng ta sẽ đối diện với những cái mà chúng ta không cần phải đối diện. Và trở lại, chúng ta trả lời bằng sự cầu nguyện. Tôi ước mong rằng hội thánh của Chúa được vững mạnh, và Chúa dùng tôi trong một cái phương diện nào đó để có thể hầu việc Chúa với hội thánh trong cái giai đoạn hiện tại, trong một cái khoảng thời gian mà Chúa thấy là cần thiết cho công việc nhà Chúa ở đây. Và điều tôi ước ao hơn hết là nhìn thấy hội thánh Chúa xây dựng chiều dọc với Chúa và xây dựng chiều ngang với nhau, để Chúa extend, Chúa mở rộng vương quốc của Ngài qua hội thánh. Chúa không có đặt chúng ta một cách vô tình và ngẫu nhiên ở tại Linwood. Chúa có một cái chương trình. Bây giờ chúng ta cần biết cái chương trình của Chúa là gì, rồi chúng ta đi theo chương trình của Chúa. Chúng ta không cần phải ngồi xuống mà nghĩ ra cái chương trình của mình rồi đưa cho Chúa approve. Chúa có chương trình rồi. Bây giờ mình muốn biết cái chương trình đó là chương trình gì thì phải cầu nguyện, tìm biết lời của Chúa để chúng ta đi theo chương trình của Chúa. Đó là điều mà tôi tin chắc chắn rằng khôn ngoan hơn hết, hơn cái việc mà chúng ta ngồi xuống lập chương trình rồi đưa cho Chúa. Bởi vì chúng ta là ai mà biết lập chương trình? Chúng ta thấy được bao nhiêu trong thời gian sắp tới mà chúng ta lập chương trình chúng ta đưa cho Chúa? Khôn ngoan hơn hết là đến với Chúa, kêu Chúa mở tủ sắt ra, đưa cái chương trình của Chúa cho con, cho hội thánh của Chúa, và tất cả con dân Chúa cái mình cứ follow cái chuyện đó. Còn cái kết quả cuối cùng Chúa làm. Và tôi tin chắc chắn rằng Chúa đã làm cho hội thánh đầu tiên, Chúa cũng sẽ làm cho bất cứ hội thánh nào làm theo lời của Chúa. Quý ông bà amen. Chúng ta đứng lên và cầu nguyện. Chúng ta đứng lên và cầu nguyện trong thời giờ này. Tôi xin mỗi một người đến với Chúa, xin lời Chúa khắn vào trong lòng của chúng ta. Tôi ước mong lời Chúa trong công vụ đoạn 2, 42, 47 sẽ đến với mỗi tấm lòng con dân Chúa. Câu hỏi mà chúng ta đem về sau kỳ trại này là: tôi sẽ làm việc gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm gì, tôi sẽ gánh vác công việc gì, tôi sẽ làm điều gì cho hội thánh nhà của tôi là hội thánh Linwood. Xin chúng ta mỗi người đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Ơn của Chúa, đem lời Chúa đến với dân sự của Ngài. Lòng chúng con run sợ khi đứng trước trách nhiệm lớn lao của Chúa giao phó. Chúng con cần sự khôn ngoan của Ngài. Đó là Chúa dạy cho chúng con việc xây dựng chiều dọc của chúng con với Chúa, giữ lời của Ngài. Chúng con giữ sự thành công, giữ lại bài bệnh và giữ sự cầu nguyện tương giao của Chúa. Chúa ban cho mỗi con dân của Chúa việc xây dựng chiều ngang với nhau. Mỗi người trong con dân Chúa yêu thương, quan tâm, chăm sóc với nhau. Chúng con tìm cách giúp đỡ với nhau, nâng đỡ với nhau, cả về phần vật chất lẫn về phần tâm linh. Với tinh thần của hội thánh đầu tiên, giúp đỡ cho đến chừng nào được mới thôi. Lạy Chúa kính yêu của chúng con yêu kính Ngài và chúng con muốn sống cho Ngài. Lạy Chúa, mỗi người chúng con đến đây muốn nhìn thấy hội thánh của Chúa được lớn lên và vững mạnh. Chúng muốn nhìn thấy danh Chúa được khai sáng. Chúng muốn nhìn thấy dân sự, dân ngoại nhìn vào hội thánh của Chúa và họ vui mừng nhìn thấy Chúa qua mỗi đời sống của hội thánh của Ngài. Chúng con cũng ước mong hội thánh của Chúa có nhiều người được cứu thêm vào trong hội thánh Ngài. Chúng con biết rằng chúng con muốn hội thánh của Chúa khô khan, cằn cỗi, nhưng chúng muốn hội thánh Chúa lớn lên và vững mạnh. Chúa ơi, Chúa cứu giúp chúng con, Chúa nâng đỡ đời sống của chúng con, Chúa mở mắt lòng của chúng con, Chúa thêm sức cho chúng con để chúng con nhìn hiểu biết được vấn đề và chúng con dám can đảm bước đi và bước với Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, chúng con nhiều lắm, chúng con cầu nguyện. Tôi kính mời cô Ba Xích cầu nguyện.